cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Ê-sai đoạn 47 và 48. Đây là lần thứ ba trong sách tiên tri Ê-sai chúng ta có lời dự ngôn về những ngày đen tối của Babylon. Trước đây được nói ở trong đoạn 13 và 14 và đoạn 21. Cũng có những lời nói về sự sụp đổ của Babylon trong đoạn 46, mà nó mở ra với sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên hình tượng. Thời điểm mà đề tài Babylon được nói ra, trong khi Babylon còn là một thành nhỏ ở một nước không quan trọng. Nó được nói vào khoảng hơn một thế kỷ trước khi nó trở nên quyền lực của thế giới. Nó được hiện hữu từ những ngày của tháp Bê-bên và có ảnh hưởng trên tôn giáo thế giới. Babylon là đầu não và là mẹ của tất cả hình tượng. Tất cả những sách tiên tri trong Cựu Ước nói nhiều về sự say sưa và hình tượng. Và đó là hai điều đem đến sự sụp đổ của một quốc gia. Có một ý nghĩa thuộc linh cho chúng ta trong thời hiện nay là những người không có mối quan hệ nào với Babylon của quá khứ và tương lai. Babylon của quá khứ giờ đây nằm dưới đống gạch vụn hoang tàn bởi sự đoán phạt. Sự vinh hiển của nó nằm dưới bụi đất trong nhiều thế kỷ qua. Chúng ta có thể thấy khuynh hướng của Babylon ngày nay trong lĩnh vực chính trị. Tháp Ba-bên là một nơi gom tóm quyền lực của thế giới, mà nó ở dưới sự cai trị của một vua độc tài, là người chống nghịch với Đấng Christ. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều phong trào mậu dịch xuyên qua ranh giới của quốc gia. Chúng ta cũng thấy nhiều tổ chức thế giới kết hiệp tôn giáo lại với nhau, mà đây là hình ảnh biểu tượng về Babylon cổ. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự suy tàn của Babylon, ở trong sách Ê-sai, đoạn 47, câu 1. Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người Canh Đê, hãy ngồi dưới đất, ngươi chẳng có ngôi nữa. Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng, yếu điệu nữa đâu. Hãy xuống là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đến với Babylon, giống như con chó được kêu gọi vâng lời người chủ, ngồi xuống. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời nói với thế giới quyền lực Babylon, khi thì giờ đến, nó sẽ bị kéo xuống thấp. Đó cũng là cách mà Chúa Giêsu đối diện với trận bão ở biển hồ Galilee. Khi Chúa Giêsu nói với sóng gió, hãy im đi, thì nó yên. giống như lời của người chủ nói với con chó. Đây là ý tưởng mà Esai đang nói tại đây. Babylon được gọi là gái đồng trinh bởi vì nó chưa bị bắt bởi kẻ thù. Babylon đang đi đến vị thế quyền lực, dầu rằng nó có một lịch sử từ xa xưa trở về với thời kỳ của Nimrod ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 8, câu 10 và thời kỳ của Tháp Ba Bên trong Sáng Thế Ký đoạn 11. Esai nói tiên tri về sự nhục nhã lớn của Babylon. Mời các bạn xem tiếp ở trong Esai đoạn 47, câu 2 đến câu 3. Hãy lấy cối xay mà xay bột, hãy bỏ lúp, vén giặt áo đi, để trần chân đặng lội qua sông. Sự lõ lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ làm sự báo cưu, không chừa ai hết. Điều này diễn tả cảnh nhục nhã lớn mà cuối cùng Babylon phải chịu phục tùng. Nó đã đối xử tệ với dân Israel, và đến ngày sau đó nó bị kéo xuống thấp. Trần truồng trở nên phổ thông trong ngày hôm nay. Nhiều người thích nằm ở bãi biển, bãi cỏ, trần truồng phơi nắng. Có nhiều người thích chơi với đồ chơi trần truồng. Đó là tình trạng xuống dốc của con người. Nó không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời mặc quần áo cho con người. Chúng ta nhớ khi ông bà Adam và Eva sa ngã phạm tội, thấy mình lõa lồ và xấu hổ, họ bèn lấy lá cây vả làm quần áo che thân. Và sau đó Đức Chúa Trời giết con thú và lấy da nó làm quần áo cho ông bà Adam. Người nào không muốn mặc quần áo sẽ bị hổ thẹn. Đó là điều đã xảy đến cho Babylon. Và trong Esai đoạn 47, câu 4, câu 5. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Israel. Hỡi con gái của người Canh Đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Đây là hình ảnh về ngày tàn của Babylon khi họ bị đẩy vào nơi tối tăm và không còn quyền lực nữa, không được tôn trọng nữa. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tiên tri nói về việc dân Israel bị phó vào tay Babylon. Trong Esai đoạn 47 câu 6, ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó vào tay ngươi, nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã tra ách nặng trên người già cả. Tại đây chúng thấy Đức Chúa Trời phó Israel vào tay Babylon. Đức Chúa Trời nói rõ lý do mà Babylon có thể bắt lấy dân của Ngài là bởi vì Đức Chúa Trời cho phép, chứ không phải Babylon mạnh hơn Đức Chúa Trời. Dân sự bị phó vào tay Babylon bởi vì họ phạm tội chống nghịch với Ngài. Chúa đón phạt dân Ngài. Đây cũng là sứ điệp của tiên tri Habakkuk nói đến. Và trong Esai đoạn 47, câu 7, ngươi nói rằng, ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời với dân Ngài làm cho Babylon hiểu sai lệch. Họ nghĩ rằng bởi quyền năng và sức mạnh của họ mà dân Israel bị bắt làm phu tù. Và trong Esai đoạn 47, câu 8, câu 9, hỡi người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng, ta đây, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ chẳng quá bùa, chẳng biết mất con cái là gì. Này, bây giờ hãy nghe đây. Cùng trong một giây phút, trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bùa sẽ xảy đến cho ngươi. Nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phụ chú. Thưa các bạn, Babylon rất là ngạo mạn lên mình, không để ý đến ai, không tin rằng họ bị sụp đổ. Vua Nebuchadnezzar của Babylon khi nhìn các thành phố lớn và lâu đài tốt đẹp và sự vinh hiển của Babylon, ông nói rằng, đây là Babylon lớn mà ta đã xây dựng nên. Nebuchadnezzar không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đã phạt ông ở ngoài đồng và ăn cỏ như bò. Trong thời gian lâu, Nebuchadnezzar không biết mình là ai và sống giống như thú vật. Đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh ông. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về chi tiết Babylon bị hủy diệt. Trong Ê-sai đoạn 47, câu 10 đến 11. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng, chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng, ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Vậy nên, tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu. Hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng trừ được. Sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước. Có sự nguy hiểm lớn cho quốc gia hay cho người nào lên mình kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình có quyền lực tự làm mọi việc. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà nhiều người giàu không góp phần vào công tác phục vụ hay là cống hiến tiền bạc vào công ích của nhân loại. Nhiều người giàu mà quá ích kỷ, chỉ lo nghĩ đến chính mình. Đức Chúa Trời chỉ những điều đó ra. Ngài thấy hết mọi sự, Ngài sẽ đón phạt như Ngài đã đón phạt Babylon trước đây. Babylon chỉ nghĩ đến mình, kiêu ngạo, chống nghịch với Đức Chúa Trời, cho nên nó bị Đức Chúa Trời giáng họa và bị tiêu diệt một cách bất ngờ bởi người Medi và người Ba Tư. Và điều này được ký thuật lại ở trong sách Daniel đoạn thứ 5. Kế tiếp, chúng ta thấy sự bối rối của Babylon. Ở trong sách Ê-sai đoạn 47 câu 12. Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà các ngươi đã tập từ khi thơ ấu. Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích, và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? Đức Chúa Trời kêu gọi Babylon quay khỏi tà thuật phù chú mà họ tin cậy. Chúng nó đã đem họ vào sự khó khống khó, bởi vì Đức Chúa Trời nói rằng các thần và phù phép mà người Babylon tin cậy không giúp đỡ họ khỏi sự khó khăn đâu. Và trong Ê-sai, đoạn 47, câu 13-15. Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước. Vậy, những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt. Họ chẳng cứu mình được khỏi quyền lực ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy. Những kẻ buôn bán với người từ thở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu người hết. Sự lộn xộn là đặc tính của Babylon. Chính Babylon có nghĩa là lộn xộn, và sự lộn xộn dây phủ họ. Thành phố lớn đó tùy thuộc vào sức mạnh kinh tế và độ sản xuất. Nhưng sau đó có một điều xảy ra bên trong làm cho quốc gia này chết dần. Ngày nay chúng ta sống trong quốc gia tùy thuộc vào nền kinh tế. Nhưng chúng ta cũng có nhiều vấn đề khó khăn về đạo đức khi mà quốc gia đi xa cách Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Sự sụp đổ của Babylon cổ ngày xưa là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay phải chú ý. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-sai đoạn 48. Nói về lời kêu gọi sau cùng của nhà Gia-cốp, lời kêu gọi của Đức Chúa Trời cho người còn sót lại. Thưa các bạn, cả ba phân đoạn lớn kết thúc với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Những kẻ gian ác chẳng hưởng được sự bình an. Đấng Mêsia đem đến sự bình an. Nhưng đối với những ai khước từ Ngài sẽ không biết được sự bình an. Hướng về hình tượng bọc quay lưng khỏi Đấng Mêsia. Như chúng ta đã thấy, phần chính yếu trong đoạn này là kết án việc thờ hình tượng. Hình tượng là con đường dẫn đến Babylon. Khi nhìn vào sách này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời cô đơn đi đến Calvary. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến việc lời kêu gọi sau cùng đến nhà Gia-cốp. Trong Ê-sai đoạn 48 câu 1. Hỡi nhà Gia-cốp, là những người được xưng bằng danh Israel ra từ người Giu-đa. Hãy nghe đây. Các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình. Đối với những ai nói rằng Giu-đa và Israel khác biệt nhau, điều đó khác với suy nghĩ của Đức Chúa Trời nói trong câu này. Xin đừng cố gắng đổi tên mà Đức Chúa Trời đặt cho dân sự của Ngài. Cả nhà Israel được nói đến ở đây. Họ thuộc về dòng dõi được lựa chọn qua các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đất nước trong thời của chúng ta cần lắng nghe lời kêu gọi sau cùng này và quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói về Đức Chúa Trời, nói về ông trời, nhưng không thật sự biết Ngài hay thờ phượng Ngài. Khi dân chúng và đất nước quay trở về cùng Đức Chúa Trời, thì vấn đề khó khăn của đất nước sẽ được Chúa giúp đỡ, giải quyết. Và trong Ê-sai đoạn 48 câu 2, vì họ lấy thành thánh làm danh mình, và cậy Đức Chúa Trời của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Họ lên mình vì nói rằng mình là cư dân ở Jerusalem và trở thành con cái của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ có danh hiệu. Thật ra họ xa lạ với Đức Chúa Trời, và đó là một tình trạng đáng trách vì họ là những người hữu danh vô thực. Họ có danh hiệu là con cái Đức Chúa Trời, nhưng đời sống không bày tỏ danh của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 48 câu 3 đến câu 6, ta đã phán từ xưa về những sự quá rồi, những sự ấy ra từ miệng ta và ta đã rao ra, ta đã làm thinh linh về những sự đó đã xảy đến. Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gái ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến. Kẻo ngươi nói rằng, ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng ta hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy lấy mọi điều đó. Sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới và sự kinh nghiệm ngươi chưa biết. Đức Chúa Trời đã trách phạt dân của Chúa là cứng lòng, không chịu nghe sự dạy dỗ, mặc dù Ngài đã phán bảo với họ nhiều lần trước đây. Và tiên tri Ê-sai nói tiếp trong đoạn 48, câu 7 đến câu 11. Bây giờ, những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này, ngươi chưa nghe chi hết, kẻo ngươi nói rằng, này, ta biết sự đó rồi. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết rằng ngươi làm gian dối luôn, từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch. Ta vì danh mình tạm nhịn giận ta và sự vinh hiển mình mà nhịn nhục với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc. Ta đã thử ngươi trong lò quạng nạn. Ấy là vì ta, vì một mình ta mà ta đã làm điều đó. Vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Bởi vì dân sự của Ngài cứng lòng không chịu lắng nghe, nên Đức Chúa Trời đưa họ vào lòng thử thách để rèn luyện họ. Xin chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, nhưng Ngài cũng là đấng công chính nữa. Sau những thời gian, sau những lời khuyên bảo của Chúa mà dân sự Ngài không nghe, Ngài sẽ đưa họ trong lò thử thách. Ngài thực hiện sự công chính để cảnh tỉnh họ, để khuyến cáo họ, để sửa dạy họ, hầu đem họ trở về. Và lời kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với những người còn sót lại. Ở trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 48, câu 12-14. Hỡi Gia-cốp và ngươi, Israel, ta đã gọi, hãy nghe lời ta. Ta là đấng đó, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tai ta đã lập nền đất, tai hữu ta đã dương các tường trời. Ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe. Trong vòng nọ, có ai rao ra những sự này không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm điều đẹp ý Ngài, nghịch cùng Babylon và cánh tay Ngài giá lên nghịch cùng người Canđê. Đức Chúa Trời khẩn thiết kêu gọi dân Ngài lắng nghe lời Ngài. Hình như Đức Chúa Trời không còn giảng cho quốc gia Israel, nhưng lời của Ngài được nói đến những người còn sót lại. Và trong Ê-sai đoạn 48 câu 15 và 16 nói tiếp: Ta, chính ta đã phán và đã gọi người, ta đã khiến người đến, người sẽ làm thạnh vượng đường lối mình. Các ngươi hãy đến gần ta và nghe điều này. Từ lúc ban đầu ta chưa từng nói cách kín dấu, vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Và bây giờ Chúa Giê-hô-va và thần của Ngài sai ta đến. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời tỏ bày ra cùng dân Ngài. Tiên tri Ê-sai trở thành sứ giả của Đức Chúa Trời. Ông đã kêu gọi dân chúng lắng nghe Ngài, cũng như ngày nay chúng ta được kêu gọi lắng nghe Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời không có ban phước cho dân Israel cách đầy trọn như lời Ngài đã hứa, cũng như các bạn và tôi không nhận được nhiều phước hạnh từ Đức Chúa Trời như Ngài muốn ban cho chúng ta. Đó là do lỗi của ai? Có phải là lỗi của Chúa không? Không phải. Nó là do lỗi của dân Israel. Nó là do lỗi của các bạn và tôi. Và trong Ê-sai đoạn 48, câu 17 đến 19, Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi lợi ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Thằng ôi, ước gì ngươi để ý đến các điều răn ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của một ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt, bị xóa trước mặt ta. Rất tiếc là dân sự của Đức Chúa Trời không lắng nghe, làm theo lời của Ngài. Vì thế họ không thể làm sáng danh Ngài, và đời sống của họ không được thạnh vượng. Và tiên tri Ê-sai nói tiếp trong đoạn 48, câu 20-21. Hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh xa người Canđê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng, Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp là tôi tớ Ngài. Khi Ngài đã dẫn họ qua sa mạc, thì họ không khác, vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ, đập bể vần đá thì nước văng ra. Cảm tạ Đức Chúa Trời, dầu dân Ngài bội nghịch và bị lưu đày, nhưng Ngài vẫn không bỏ họ. Ngài kéo họ ra khỏi tay người Babylon và đem họ trở về đất hứa. Và trong Ê-sai đoạn 48 câu 22 kết thúc như sau: Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-sai kết thúc phân đoạn này cũng như ba phần chánh khác: Những người ác chẳng hưởng được sự bình an bao giờ. Qua lời này đã được nhắc lại ba lần. Đó là những lời cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay. Quý vị là những người đang theo con đường ác, quý vị sẽ không được sự bình an bao giờ. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói rõ điều đó. Lời nói này để mong cảnh giác chúng ta là những người đang đi theo con đường ác, hãy quay trở lại, để chúng ta mới có thể có được sự bình an ở trong Đức Chúa Trời, khi chúng ta hết lòng đi theo đường lối của Ngài và thờ phượng Ngài. Đây là lời chúc phước nơi mà tôi tới Đức Chúa Trời, chống nghịch với hình tượng của người ngoại giáo. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho họ sự bình an. Nếu một người đi xa cách Đức Chúa Trời và sống trong tội lỗi, người ấy không thể tìm được sự bình an trong thế gian ngày hôm nay. Chúng ta có một lịch sử trải qua mấy ngàn năm, nói chúng ta biết rằng bất cứ ai xa cách với Chúa Trời thì không có sự bình an. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.